Báo người lao động. Tổng duyệt lễ đưa tang. Đoàn đưa tang và hộ tống linh cữu sẽ mất khoảng 2 giờ để di chuyển từ nhà tang lễ quốc gia đến nhà đại tướng, rước ảnh đại tướng vào nhà và đi qua gần 20 tuyến phố ở trung tâm thủ đô. Buổi tổng duyệt lễ đưa tang và hộ tống linh cữu đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra hôm 10 tháng 10 với sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác phối hợp, diễn tập. Không để xảy ra sai sót. Từ sáng sớm, các đơn vị của Bộ Tổng Tham mưu có mặt ở nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. 8 giờ 10 phút, đoàn xe nghi lễ và linh xa xuất phát từ nhà tang lễ quốc gia đi qua các tuyến phố Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Cửa Nam, Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Trần Phú, Kim Mã, Phạm Văn Đồng, Cầu Thăng Long, sân bay Nội Bài. Đại tá Ngô Chí Doanh, đoàn trưởng đoàn nghi lễ quân đội, cho biết đoàn xe tiêu binh danh dự hộ tống linh cữu đại tướng chỉ di chuyển với vận tốc tối đa 30 km/h để người dân hai bên đường có điều kiện tiễn biệt lần cuối. Dự kiến đoàn đưa tang và hộ tống linh cữu sẽ mất khoảng 2 giờ để di chuyển từ nhà tang lễ quốc gia qua nhà đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu, rước ảnh đại tướng vào nhà và đi qua gần 20 tuyến phố trung tâm thủ đô. Linh cữu sẽ được chuyển lên máy bay trước 11 giờ ngày 13 tháng 10. Đại tá Ngô Chí Doanh nói: "Chưa bao giờ tâm trạng chúng tôi lại xốn xang, khó tả như quãng thời gian này. Vinh dự được đưa đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng với những nghi thức trang trọng nhất sẽ được chúng tôi thực hiện với tất cả tình cảm, sự tôn kính. Có mặt ở sân bay Nội Bài, chứng kiến các đơn vị thực hiện nghi lễ, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu tất cả các bộ phận phải thuộc vị trí, phối hợp nhịp nhàng để đưa linh cữu lên máy bay đúng kế hoạch. Đoàn xe chở tiêu binh danh dự và đội tiêu binh rước linh cữu đều được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 2 lần trong buổi tổng duyệt, đến khi thật thuần thục. Ngoài đại diện 3 quân chủng, hải, lục, không quân, bồng súng, duyệt binh theo nghi thức quốc tang, đội tiêu binh rước linh cữu có 10 người, đều cao trên 1m85, quân dụng sáng loáng. Việc chuyển linh cữu từ linh xa lên máy bay, chúng tôi đã yêu cầu đội tiêu binh tập từ nhiều ngày qua. Đây là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong lễ quốc tang, dứt khoát không để có sai sót nào. Đại tá Doanh nói. Trang trọng, tôn nghiêm. Đoàn nghi lễ quân đội là đơn vị danh dự được thực hiện các nghi thức trang trọng nhất với đội tiêu binh rước linh cữu, ảnh, huân chương của đại tướng trong lễ quốc tang. Đại tá Ngô Chí Doanh cho biết mọi lễ quốc tang đều phải được chuẩn bị rất kỹ về nghi thức, thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng giống nhau. Nhưng riêng lễ quốc tang này thì không chỉ là trọng trách mà còn là niềm tự hào và tình cảm của mỗi người lính trong đoàn nghi lễ. Đại tá Phạm Trung Kiên, Chính ủy đoàn nghi lễ quân đội, thông tin: Mấy ngày qua, chúng tôi đã khẩn trương sơn lại toàn bộ khung sườn xe chở tiêu binh, bảo dưỡng máy móc cũng như huy động 100% quân số đơn vị để thực hiện nhiệm vụ đầy vinh dự này. Theo Đại tá Kiên, điều đặc biệt ở lễ quốc tang này là việc tổ chức nghi thức giống nhau ở hai địa điểm, thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Bình. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của chúng tôi đã vào tỉnh Quảng Bình từ tối 10 tháng 10 và cũng sẽ có một buổi tổng duyệt. Do ở phía Bắc, chỉ có đoàn nghi lễ quân đội thực hiện các nghi thức quốc tang và ở miền Nam là đơn vị thuộc quân khu 7, nên đoàn xe chuyên dụng chở tiêu binh, linh xa phải hành quân gần 1.500 km từ thành phố Hồ Chí Minh ra tỉnh Quảng Bình để làm nhiệm vụ. Đại tá Ngô Chí Doanh nói: Tôi đã cùng Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh vào tỉnh Quảng Bình thị sát khu vực Vũng Chùa để nắm địa thế, địa hình nhằm bảo đảm các nghi thức diễn ra suôn sẻ, thể hiện sự trang trọng, tôn nghiêm ở mức cao nhất. Bài và ảnh Mạnh Duy. Linh xa đã về tỉnh Quảng Bình. Chiều ngày 10 tháng 10, 40 cán bộ chiến sĩ từ quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn xe đưa linh cữu đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm một linh xa, 14 ô tô đã ra đến ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Linh xa có khẩu pháo 122mm ở phía sau dùng để chở linh cữu. 14 ô tô sẽ chở đội tiêu binh. Những chiếc xe này đã được đưa về cảng hàng không Đồng Hới để kiểm tra kỹ thuật và chạy thử trước khi thực thi nhiệm vụ đưa linh cữu đại tướng từ sân bay này về Vũng Chùa, Đảo Yến an táng vào chiều ngày 13 tháng 10. Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình, cuối ngày 10 tháng 10 đã có trên 200 nhà báo, phóng viên đăng ký tác nghiệp trong lễ an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hiện sở đã bố trí 2 phòng tác nghiệp tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh cho các nhà báo thực hiện nhiệm vụ. Tin ảnh Quy Nhật. Đưa linh cữu bằng 2 chuyên cơ. Chuyên cơ đưa linh cữu sẽ chở luôn người thân trong gia đình đại tướng cùng với đội tiêu binh. Với lễ quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, lần đầu tiên ở nước ta có chuyên cơ rước linh cữu vì lãnh đạo có công với nước thay vì chỉ đưa bằng linh xa. Đây là việc chưa có tiền lệ nên đòi hỏi công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, chính xác. Nhận nhiệm vụ quan trọng này là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam VNA. Lãnh đạo VNA cho biết yêu cầu của ban tổ chức lễ tang đối với chuyến chuyên cơ đặc biệt này là ngoài việc bảo đảm an toàn, thông suốt tuyệt đối thì linh cữu phải được rước trang trọng trong suốt chuyến bay. Từ yêu cầu này, VNA đã lên các phương án chở linh cữu đại tướng bằng máy bay hiện đại nhất là Boeing 777 Airbus 321 và máy bay cánh quạt ATR-72. Ban tổ chức lễ tang đã chọn máy bay ATR-72 vì có cửa trước cao và rộng, dễ thực hiện nghi lễ đưa linh cữu đại tướng vào, ra. Cửa máy bay đồng thời là cầu thang lên, xuống. Chiều cao của máy bay so với mặt đất cũng phù hợp, không quá dốc. Linh cữu được đặt tại vị trí trang trọng nhất của máy bay là nửa phía trên của khoang hành khách. Chiếc ATR-72 thực hiện chuyến bay đặc biệt này được điều chỉnh lại nội thất để đảm bảo đủ khoảng trống đặt linh cữu. Một số hàng ghế đầu được tháo và những vị trí thích hợp trong số các chân ghế được tháo ra để gắn các chốt dưới sàn làm thành điểm thắt dây nhằm bảo đảm linh cữu không bị xô lệch khi cất, hạ cánh hoặc bay vào vùng thời tiết xấu. Thông thường, máy bay ATR-72 chỉ có một hạng phục vụ, không có vách ngăn trong khoang hành khách. Nhưng ở chuyến bay đặc biệt này, VNA làm rèm ngăn giữa khu vực linh cữu với khoang khách. Thông tin từ VNA cũng cho biết có 2 chuyên cơ phục vụ quốc tang, dự kiến xuất phát tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 11 giờ ngày 13 tháng 10. Trong đó, chiếc ATR-72 đưa linh cữu đại tướng và một chiếc A321 chở lãnh đạo đảng, nhà nước cùng ban lễ tang. Chuyên cơ chở linh cữu sẽ chở luôn người thân trong gia đình đại tướng cùng với đội tiêu binh danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo nghi thức phục vụ chuyên cơ, VNA bố trí đầy đủ lực lượng phục vụ gồm phi công, tiếp viên, kỹ sư, kỹ thuật, vật tư và phụ tùng dự bị. Phi hành đoàn của cả 2 chuyên cơ đều là nam. Trên máy bay ATR-72 có 3 tiếp viên. Trên máy bay A321 có 8 tiếp viên. Tất cả phi công và tiếp viên đều mặc đồng phục bay, đeo cà vạt và băng tăng màu đen. Những người được chọn phục vụ chuyên cơ đều đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt như giờ bay, kinh nghiệm khai thác, chỉ số an toàn, lý lịch trong sạch và chưa bao giờ vi phạm kỷ luật. Khi cất cánh, tổ phục vụ 2 chuyên cơ có 10 giờ để làm công tác chuẩn bị. Tổ bay được nghỉ ngơi hoàn toàn trong 24 giờ trước khi nhận nhiệm vụ. VNA cũng bố trí 2 máy bay dự bị. Tô Hà. Võ Nguyên Giáp, người thầy lớn. Từng có nhiều lần được làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tác giả kể lại những kỷ niệm đáng nhớ, qua đó toát lên một tấm gương sáng, cần học tập và noi theo suốt đời. Từ năm 1971, khi giúp Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm việc với đoàn chuyên gia cố vấn Cộng hòa Dân chủ Đức, tôi lần đầu tiên được tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lúc đầu là gửi báo cáo và nhận lại những báo cáo đã gửi có bút tích của ông, ghi rõ, đã đọc. Sau đó tôi có dịp gặp ông trong các cuộc họp của lãnh đạo đảng và chính phủ, hay cùng với các anh lãnh đạo của Viện Nghiên cứu, Quản lý Kinh tế Trung ương đến báo cáo trực tiếp với ông. Sau này, khi Đại tướng phụ trách khoa học công nghệ, tôi nhiều lần được sang làm việc, báo cáo, thảo luận những vấn đề ông quan tâm. Lúc đầu tại cơ quan Bộ Quốc phòng và về sau thì tại nhà riêng của ông, nay đã trở thành một địa chỉ lịch sử. Năm 1982, khi Đại tướng được giao trực tiếp nắm lĩnh vực khoa học công nghệ, có một sự kiện khó quên. Hồi đó, văn phòng chính phủ thiếu hội trường lớn để họp. Cuộc họp do ông chủ trì với các viện, trường và các bộ liên quan về một đề án chính sách khoa học, công nghệ được tổ chức ở hội trường tầng 2 của câu lạc bộ Ba Đình, chỉ có ghế ngồi, không có bàn. Anh em cán bộ khoa học ngồi ở phía sau hội trường, những hàng ghế đầu trống vắng, không ai ngồi vì ngại. Đại tướng bước vào trong bộ quân phục, nhưng không mang quân hàm. Thấy ngay tình hình này, bèn đến trước micro, hô to như quân lệnh. Tất cả đứng dậy, tiến lên phải, trước năm hàng, bước. Mọi người giật mình, đứng phắt dậy, răm rắp làm theo lệnh của ông và im lặng, chăm chú nghe. Ông tươi cười, ôn tồn nói, chúng ta phải tập trung làm việc cho có hiệu quả. Bây giờ bắt đầu báo cáo và thảo luận. Từ đó, đại tướng không bao giờ phải ra mệnh lệnh như thế lần nào nữa, vì mọi người đã biết tác phong làm việc chính xác, nghiêm túc của ông. Điều nổi bật ở đại tướng Võ Nguyên Giáp là sức làm việc phi thường, khả năng nắm bắt những vấn đề mấu chốt nhanh, phát biểu rất ngắn gọn, đúng vấn đề. Trong những lần nghe ông phát biểu tại hội nghị hay trao đổi, tôi chưa bao giờ thấy ông nói dài hay tự lặp lại mình. Một năng lực khác thường của đại tướng là nghe rất chăm chú, tiếp nhận thông tin và có phản hồi ngay. Khác với những vị khác hay cắt lời, nói chen vào khi cán bộ báo cáo rồi tự nói rất dài, ông luôn nghe rất tập trung, không bao giờ ngắt lời mà chỉ hỏi thêm. Sau đó ông phát biểu ngắn gọn, súc tích, rất rõ ràng để chỉ đạo công việc. Đại tướng có trí nhớ phi thường về con người và sự việc. Làm việc với rất nhiều người, thái độ luôn chan hòa, cởi mở. Ông cũng nhớ tên rất nhiều người khi gặp lại, nhắc lại nội dung lần gặp trước, làm cho anh em rất cảm động. Đại tướng đối xử với cán bộ rất dân chủ, bình đẳng và chân thành. Tôi đã học được rất nhiều từ những câu hỏi và bình luận của ông như một người thầy. Biết tôi hay đọc sách, đại tướng ký tặng tôi những tập hồi ký của ông. Những tập sách ấy đã trở thành tài sản vô giá trong thư viện của tôi. Sau này, ông thường hẹn tôi đến sau giờ làm việc. Lúc đầu là giờ ông đi bộ ở trong vườn. Ông vừa đi với tôi, vừa lắng nghe, vừa trao đổi rất thẳng thắn và thân tình. Tôi cũng được chứng kiến sự bình tĩnh lạ thường của đại tướng trước những tình huống bất ân. Ông đã phải giải trình về những nhận xét yêu quý của thầy giáo từ những ngày ông học ở trường Albert Sartre trong những năm 1930, chỉ vì ông học quá xuất sắc. Thư ký của ông, đại tá Nguyễn Văn Huyên, và tôi cũng đã chứng kiến những giờ phút ông phải đối mặt với một số vụ rất khó đỡ, song ông vẫn bình thản, ăn ngon, ngủ yên và không hề tỏ ra bối rối một chút nào. Để đạt được bản lĩnh phi thường đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã luôn tập thiền, đi bộ và đánh đàn piano. Sự cao thượng của ông, lòng hy sinh cao cả của ông vì sự đại nghĩa của dân tộc và đất nước mãi là một tấm gương sáng chói. Ông là một người thầy lớn, rất lớn. Lê Đăng Doanh. Ngày nào cũng vì đất nước. Đại tướng thường ôn lại những kỷ niệm của ông với Bác Hồ từ những ngày hoạt động cách mạng ở nước ngoài đến những ngày Bác về hang Bắc Bó, Cao Bằng, hay những giờ phút gay go trong trận quân Pháp đánh lên Việt Bắc vào năm 1947. Ông cũng thường nhắc lại lời dặn của Bác Hồ. Chú Văn, bí danh của ông, làm cách mạng phải chí công vi thượng. Và ông vẫn thường tự nhủ, tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước. Tôi hiểu rằng ông muốn truyền những trải nghiệm đó cho các thế hệ mai sau một cách thật bình dị mà dễ đi vào lòng người. Báo Thanh Niên. Linh cữu đại tướng sẽ đi qua Lăng Bác. Đây là ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ban tổ chức lễ quốc tang nhà nước được tổ chức chiều qua ngày 10 tháng 10 ở trụ sở Bộ Quốc phòng. Theo thông báo trước đó tại Hà Nội, lễ viếng đại tướng sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia Trần Thánh Tông từ 7 giờ 30 đến 21 giờ ngày 12 tháng 10. Tuy nhiên, theo kiến nghị của Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại cuộc họp trên, căn cứ trên tình hình thực tế, thời gian viếng đại tướng có thể được kéo dài đến 23 giờ. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban tổ chức lễ quốc tang đã đồng thuận với ý kiến này. Sáng qua, ngày 10 tháng 10, Đoàn nghi lễ cùng lực lượng cảnh sát dẫn đường của Công an Hà Nội, Bộ Công an đã diễn tập đưa tang từ nhà tang lễ lên sân bay Nội Bài theo hành trình Bộ Công an đề xuất. Lộ trình cụ thể: Trần Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Thăng Long, sân bay Nội Bài. Theo phương án này, đoàn xe đưa linh cữu đại tướng sẽ đi qua quảng trường Ba Đình, Lăng Bác trước khi đi qua nhà đại tướng ở 30 Hoàng Diệu. Trước đó, đại diện Bộ Quốc phòng, Cục Hàng không Dân dụng đã đi trực thăng vào khảo sát vị trí an táng tại khu vực Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình và khu vực sân bay, làm việc với đại diện gia đình, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Biên phòng và các sở, ban ngành của tỉnh để thống nhất các nội dung triển khai tại Quảng Bình. Lập bàn thờ đại tướng ở nước ngoài. Theo đại diện Bộ Ngoại giao tại cuộc họp, đến nay đã có 60 phóng viên các hãng thông tấn nước ngoài đăng ký đưa tin về tang lễ đại tướng. Có 4 đoàn nước ngoài gồm Lào, Campuchia, Algeria và Mozambique cho biết sẽ cử đoàn đại biểu đến Việt Nam dự lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Somali Sanyasol làm trưởng đoàn sang Việt Nam. Đoàn Mozambique do Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Frelimo Alberto Chipende, đại tướng nguyên Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Mozambique dẫn đầu. Theo đại diện Bộ Ngoại giao, dự kiến sẽ khoảng 100 đại sứ, đại diện trưởng các cơ quan ngoại giao ở Việt Nam đến viếng đại tướng. Hiện tại cũng có 30 đại biểu kiều bào từ 20 nước đăng ký dự lễ tang đại tướng. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo từ ngày 12 tháng 10, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài lập bàn thờ, mở sổ tang để công dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế tới viếng đại tướng. Tại Malaysia và Mỹ, việc này sẽ được thực hiện từ ngày 11 tháng 10. Chuẩn bị cho lễ an táng đại tướng. Sáng ngày 10 tháng 10, đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông Vận tải và các lực lượng chức năng đã tổ chức họp bàn về lễ truy điệu, lễ an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình. Được biết, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện với 1.500 bộ đội và dân quân tự vệ cùng lực lượng biên phòng. Công an tổ chức bảo vệ an toàn khu vực an táng cũng như đường từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa, Đảo Yến. Sau cuộc họp, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình do Chủ tịch Nguyễn Hữu Hoài đã tới khu an táng kiểm tra tiến độ thi công. Khu núi Thọ hay còn gọi là Xóm Mới được chọn là nơi an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngay sau đó, việc thi công đường vào điểm an táng đã được triển khai khẩn trương vào ngày 8 tháng 10. Ghi nhận của phóng viên thanh niên cho thấy, sau 3 ngày làm việc cực lực cả ngày lẫn đêm, khoảng 1 km đường cũ đã được san ủi khá bằng phẳng, rộng rãi. 1 km tiếp theo vào đến địa điểm an táng đang được thi công. Đúng 12 giờ 10, ngày 10 tháng 10, đoàn tàu xuất phát từ ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, chở đoàn xe và pháo phục vụ tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về đến ga Đồng Hới, Quảng Bình. Trao đổi với phóng viên thanh niên, Thiếu tướng Nguyễn Văn Điều, Cục trưởng Cục Vận tải, Bộ Quốc phòng, cho biết đây là đoàn tàu vận tải đặc biệt, chở 14 thiết bị, chuẩn bị cho lễ an táng đại tướng. Được biết, khẩu pháo trong đoàn nghi lễ là pháo 105mm, phụ trách một linh xa chỉ có một cán bộ cũng là tài xế. Cũng trong hôm qua, Vietnam Airlines VNA phối hợp đội tiêu binh của ban tang lễ tập dượt nghi lễ đưa linh cữu lên và xuống máy bay ATR-72 tại sân bay Nội Bài. Máy bay ATR-72 được điều chỉnh để đảm bảo đủ khoảng trống đặt linh cữu. Ngoài ra, trong lịch bay thường lệ, VNA dự kiến sẽ tăng tải phục vụ cho chuyến bay Hà Nội Đồng Hới từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 để phục vụ đồng bào đến Quảng Bình đưa tiễn đại tướng. Dự kiến, VNA sẽ sử dụng một máy bay ATR-72 để chuyên chở linh cữu và một máy bay A321 để chở gia đình và ban tang lễ. Cả hai chuyến bay dự kiến sẽ xuất phát lúc 11 giờ ngày 13 tháng 10. Chiều ngày 10 tháng 10, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội, cho biết để phục vụ hành khách đi lại và dự lễ tang, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam quyết định giảm 20% giá vé cho hành khách đi các tàu SE19-20 vào các ngày 11, 12, 13, 14 tháng 10 năm 2013. Việc giảm giá áp dụng cho hành khách đi từ các ga đến ga Đồng Hới và từ ga Đồng Hới đi các ga khác trên toàn quốc. Trường Sơn, TQN, M Vọng, T Hằng. Quốc tế chia buồn. Trong gần một tuần qua, nhiều nước, tổ chức đảng và nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã gửi đến đảng và nhà nước ta những lời chia buồn sâu sắc về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Có thể kể ra như Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Ron Castro, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, Tổng thống Uruguay George Muzica Cordano, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Chi Sim, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ John McCain, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Ngoại trưởng Kishida Fumio, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội Chính phủ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và Ủy ban Quốc phòng An ninh Trung ương Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha. Trùng quang tổng hợp từ Thông tấn xã Việt Nam VOV AFP. Báo pháp luật. Sẵn sàng cho lễ quốc tang. Diễn tập hộ tống thi hài đại tướng ra sân bay Nội Bài. Ngày 10 tháng 10, đội nghi lễ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thực hiện diễn tập lễ đưa linh cữu đại tướng Võ Nguyên Giáp từ nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, chạy dọc theo các tuyến phố về đến nhà đại tướng tại 30 Hoàng Diệu và theo các tuyến định sẵn ra sân bay Nội Bài. Sau đó, đội phối hợp cùng Tổng Công ty Hàng không Việt Nam VNA tập dượt nghi lễ đưa linh cữu lên và xuống máy bay. Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ huy cuộc diễn tập. Đoàn nghi lễ quân đội cũng cử 200 cán bộ chiến sĩ vào Quảng Bình để phục vụ lễ đưa tang và an táng đại tướng vào ngày 13 tháng 10. Linh cữu của đại tướng sẽ được phủ quốc kỳ đặt trong lồng kính để trên xe tang phía sau gắn khẩu pháo. Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết lực lượng công an đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đại tướng. Các phương tiện tham gia giao thông vẫn hoạt động bình thường. Để tỏ lòng thành kính với đại tướng, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí xe đi đầu để thông báo cho các phương tiện ngược chiều biết. Nếu có thể thì dừng xe, xuống đứng nghiêm cho đến khi đoàn xe chở linh cữu đi qua. Cùng ngày, đoàn tàu hàng chở đoàn xe nghi lễ gồm 11 xe tiêu binh, 2 xe UAT và một cỗ xe linh xa, phía sau kéo theo một khẩu lựu pháo 105mm để phục vụ cho lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới ga Đồng Hới. VNA cho biết hai máy bay chở linh cữu, gia đình đại tướng và ban tang lễ được phục vụ theo nghi thức chuyên cơ, dự kiến xuất phát tại Hà Nội lúc 11 giờ ngày 13 tháng 10. Tất cả phi công và tiếp viên mặc đồng phục bay, đeo cà vạt và băng tang đen. Máy bay ATR-72 được điều chỉnh để đảm bảo đủ khoảng trống đặt linh cữu, chuyển linh cữu ra vào theo đúng nghi thức tang lễ trang trọng. Trên máy bay có đặt giá đỡ linh cữu, rèm ngăn giữa khu vực linh cữu với khoang khách. VNA sẽ tăng tải phục vụ cho chuyến bay Hà Nội, Đồng Hới từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 để phục vụ đồng bào đến Quảng Bình đưa tiễn đại tướng. Viết Thịnh, Minh Quê, Mai Phương, Viết Long. Đại tướng trong lòng bộ đội Trường Sơn.
sơn bát ngát có bao nhiêu gành thác, hòa theo trong tiếng hát đem mùa xuân tới cho cuộc đời. Này Trường Sơn ơi, ta đi trong gió, ta đi trong mưa, từng ngày từng tháng là từng bài ca, tiếng hát cùng ta vượt qua gian khổ. Ta băng qua suối, ta băng qua khe, từng đồi từng núi là từng bài thơ thắm tươi trang sử mới. Dù bom rơi đất rơi, bước chân luôn thẳng tới, vì ta yêu lẽ sống, yêu tự do, yêu cuộc đời.
Đại tướng sống mãi trong lòng người. Từ những câu chuyện giản dị. Không quên người lính nào. Mùa khô năm 1967-1968, chúng tôi ra Bộ Tổng Tư lệnh làm việc và sau đó đến thăm đại tướng. Ông hỏi thăm tận tình đời sống của lính và chính trị tư tưởng của bộ đội. Rồi đại tướng chỉ rất rõ phải mở đường từ núi xuống Bình Điền để kéo pháo xuống đánh địch. Điều đại tướng dặn sau này góp phần giúp bộ đội ta giành thắng lợi lớn. Năm 1978, khi tôi là chính ủy của binh đoàn 12 ở Pleiku, đang xây dựng hai thủy điện lớn là Krông Búc và Iyun Ba, đại tướng lên thăm và dặn phải chăm lo xây dựng đất nước mà Tây Nguyên là nóc nhà. Năm 1973, đại tướng có thăm một trung đội nữ công binh tại Phu La Nhích. Năm 2003, tôi dẫn trung đội đó đến thăm ông. Đại tướng hỏi, bây giờ các cháu đời sống như thế nào? Các cô khóc, nói khổ lắm, các chính sách chưa được quan tâm. Đại tướng chỉ tôi, nói anh là trưởng ban liên lạc, anh phải chăm lo việc này. Giao tôi cùng anh Huyên, thư ký của đại tướng, theo dõi, đôn đốc, và sau 6 tháng phải báo cáo. Tôi đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa, sau 1 năm thì báo cáo xong, đến thăm, được đại tướng khen. Đại tướng không quên người lính nào, dù là sĩ quan hay chiến sĩ. Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, nguyên Phó Tư lệnh Đoàn 559. Vũ khí là xương máu của nhân dân. Năm 1973, chúng tôi dồn tổng lực chi viện cho phía Nam. Từ Đồng Hới vào Quảng Trị bị địch đánh, đường bộ tắt hết, nên phải vận tải bằng đường biển vào cửa Nhật Lệ, lên Đồng Hới rồi vào Nam. Bây giờ đại tướng đã vào động viên và chỉ huy các lực lượng. Một hôm, chúng tôi đang tổ chức cho anh em vận chuyển hàng xuống tàu, thì đại tướng đi thăm và ra trận địa luôn, dù các đồng chí bảo vệ đi cùng rất lo vì bom nổ chậm và các loại vũ khí khác vẫn còn rất nhiều. Lúc đó gió mùa đông bắc, sóng to, tàu bé chỉ cứ chao lắc, nhưng đại tướng vẫn bước lên tấm ván lên trên tàu. Chúng tôi chỉ sợ đại tướng rơi xuống biển, nhưng ông vẫn xăm xăm bước đi. Sau này, khi chúng tôi về công tác tại Tổng cục Kỹ thuật, đại tướng vẫn thường dặn vũ khí là xương máu, mồ hôi nước mắt của nhân dân, nên phải giữ tốt, dùng bền. Mỗi lần gặp đại tướng luôn nhắc nhở phải đưa công nghệ mới vào, phải áp dụng công nghệ mới để nâng hạng vũ khí. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng. Bình dị và thân tình. Khi tôi nghĩ đến việc viết tư liệu tổng kết cuộc chiến của bộ đội Trường Sơn trên cơ sở mô tả một con người, tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên, tôi mạnh dạn đến thưa với đại tướng. Ông thân mật động viên. Cậu viết về Đồng Sĩ Nguyên thì tốt lắm. Cố gắng viết đi. Tôi trình bày cuốn này, xin đại tướng viết cho cái tựa. Ông cười và bảo, sách chưa có mà đã đòi tựa. Nhưng đại tướng hiểu ý tôi, vì lúc đó đại tướng đã nhiều tuổi rồi, tôi sợ có chuyện gì thì thành dở dang. Đại tướng nói, tớ không viết tựa đâu, là bởi vì chưa được đọc bản thảo. Nhưng tớ sẽ viết về Đồng Sĩ Nguyên, rồi cậu dán vô, có ưng không? Nếu đồng ý thì 2 tuần nữa đến lấy. Tôi mừng lắm, 2 tuần sau tôi đến. Đại tướng đưa cho tôi cái bản đấy, và tôi đưa vô sách tư liệu Đồng Sĩ Nguyên. Đại tướng đối với chúng tôi là như thế, rất bình dị, thân tình. Đại tá Phan Hữu Đại, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn vận tải 171, chở quân bộ binh thần tốc trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Thanh Toàn, Anh Thư ghi.
Trên đỉnh Trường Sơn ta hát bài ca, đất nước chan hòa mênh mông, rừng xanh chiến lũy điệp trùng, đường Trường Sơn ta ca, trái tim sao rộn rã. Hành quân đi lớp lớp như dòng sông nước chảy ra xa. Đôi từng núi là từng bài thơ, thắm tươi trang sử mới. Trường Sơn bao dốc núi, gót chân in mòn lối. Lửa Trường Sơn chiếu sáng cho tình ta.